Vạn pháp là cái gì? Cái cây ổi, cây xoài, con chó, con mèo, đấy là vạn pháp. Mà bây giờ diệu pháp là thật tướng của vạn pháp. Pháp tức là cái tánh giác, cái tánh Phật của chúng mình đấy. Thì bây giờ nó là thật tướng tịch diệt của vạn pháp. Tất cả tướng phải mất khi trở về thật tướng. Đấy. Con nói cái thân con, cái bàn, cái tủ, cái ổi, cái xoài. Đấy. Nó phải mất cái tướng ổi, xoài, bàn, tủ, bảo đức, mất cái tướng ấy đi. Thì nó mới trở về thật tướng được. Thì hai cái câu này con giảng. Con cứ tách ra làm hai. Đấy. Thì con bé này nó chưa vào được cái thật tướng. Con tách làm hai, con cứ chia cái tinh thần khác, cái vật chất khác. Vật chất con cho là đất nước gió lửa, tinh thần là cái thấy cái nghe. Thế là ở nơi ấy con có hai cụ bảo đức. Là đây người ta đâu có tách làm hai, người ta vào chính cái diệu pháp ấy, nó là thật tướng của cụ bảo đức. Nhưng mà con phải nói sao cho người ta nhận được ra, đừng để người ta bẻ mình. Tướng tên là bảo đức. Đã. Nó có hai con mắt tròn xoay, nó có hai cái tai, hai cái cẳng. Đấy là tướng của bảo đức. Thế bây giờ cái tướng ấy là tướng giả. Còn thật tướng thì là cái diệu pháp này. Thế là thế nào? Làm hai phần rồi đấy. Phần tinh thần, phần vật chất. Thì bây giờ con chỉ cái phần tinh thần nó cũng là cái diệu pháp này. Mà ngay cái vật chất nó cũng là cái diệu pháp này. Vậy cái diệu pháp này mới là thật tướng. Để con chỉ ra, nghe hay biết, nó là tánh giác, thì cái này chúng ta dễ nhận rồi. Có cần phải giảng nữa không? Chị em nhận không? À, đấy, cái phần tinh thần, cái nó phát ra cái công dụng thấy nghe hay biết, nó là cái thể của nó là tánh giác, là cái diệu pháp này, cái này chúng ta dễ hiểu, khỏi phải giảng. Bây giờ chỉ còn cái phần đất nước gió lửa của con. Mà làm sao nó lại là chính là nó là cái diệu pháp này. Thế cho nên cả phần tinh thần, phần vật chất thật ra đều là cái tánh giác cả. Cái tánh giác ấy là thật tướng của toàn thân của Bảo Đức. Thế thì đây lại nói rằng cái tướng bảo đức ấy phải mất đi nếu mà muốn trở về thật tướng là tánh giác. Con giảng cái chỗ đó, tướng là cái tánh giác thường trụ ở khắp mười phương, tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nếu bây giờ mà con cứ khư khư giữ cái thân và bào thai để có thân như cô bảo đức bây giờ, thì liệu rằng con có chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ không? Thế nên khi chứng được cái tánh mình ở khắp pháp giới thì đâu có phải một rúm đất nước nó lửa này nó là thân mình nữa, mà thân mình là bản thể của tất cả đất nước gió lửa ở khắp cả pháp giới. Cho nên cái tướng bảo đức phải mất đi nếu mà con nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình. Thế thì phải bỏ mất cái tướng giả, cái tướng của nghiệp báo nó phải hết thì mình mới nhận được cái tướng thật của mình. Cái thấy ở nơi con mắt, cái nghe ở nơi cái tai, đứa nào nó cũng có. Ừ thì con mèo, con chó thì không nói chuyện được với nó, chứ con người thì sao ai ta chả nhận được. Và sau đây con lại bảo Phật không chỉ thẳng được, Phật phải dùng nhân duyên. Càng dùng nhân duyên, càng dùng thí dụ, nó lại càng chẳng hiểu. Như Phật vừa tuyên bố đấy, pháp này không thể suy lường phân biệt mà biết được. Chỉ cái tai nghe, cái thấy có nhận được không?
Hiểu rồi.
Nói được, nhận được thì sao nhận được? Mà sao Phật không chỉ? Mà bây giờ Phật lại, chính Phật tuyên bố là cái này không thể dùng lời nói, không phải suy nghĩ mà được, phải trực nhận thẳng. Đã, Phật vừa mới tuyên bố như thế. Thế mà 49 năm dùng nhân duyên, thí dụ, chiều uốn, giảng cái gì? Chỉ thẳng là nó đấy, mày đang thấy đấy, mày đang nghe đấy. Đấy, cái thấy, cái nghe là tránh Phật. Thế nó không hiểu được. Hiểu không?
Hiểu, nó không tin nổi là thầy.
Sao nó lại không hiểu được? Đây, cái tánh giác. Mà, ừ, thì không dùng chữ Phật, thì dùng chữ giác đi. Sao nó không thấy? tại sao Phật không nói? Bây giờ con ra chợ, con gọi một bà bán cua thôi, con bảo bà đang thấy đó. Đấy, cái thấy của mình là phần tinh thần, là tánh giác. Người ta nhận được không? Bà đang nghe đấy, bà đang nói đấy. Cái tánh ấy là tánh giác, bà có tâm. Ta nhận được không? Mà người ta tin được, nhưng người ta không làm được. Như các cô bây giờ nhận được cái mật nhân Bồ Đề rồi, mà rất tin, phải không? Nhưng mà các cô có cô nào tu phần văn không?
À,
làm không được. Chỉ để nói được thôi. Chứ mà nhận sao người ta không nhận được? Nếu chỉ thẳng cho người ta nhận được ngay. Đấy. Mà cái tánh này là không dùng đến phân biệt và suy lược. Nó nguy ở cái chỗ đó. Nếu mà chỉ sớm cho nó vào thẳng cái tánh thấy ta nghe, cả ngày nó cứ ngồi nó nhận cái thấy cái nghe. Nhưng mà cái tâm phân biệt thiện ác của chúng nó đó chưa có minh định. Cho nên nó đi sát sinh. Nó đi ăn cướp. Rồi nó bảo căn gì trước tất cả chúng sanh có tánh Phật, ta có tánh Phật ta sẽ thành Phật. Cứ cái liền cướp, cứ việc là đi sát sanh, cứ việc là sát đạo dâm vọng, việc gì huyễn cả, ta là Phật. Nguy lắm. Bởi vì cái này không dùng đến cái ý thức. Mà bây giờ những cái người chưa đủ trình độ thì còn phải luyện cái ý thức để người ta bỏ cái tà, người ta trở về chánh. Bao giờ trở về chánh mà vững vàng là lúc bây giờ mới giao cho người ta cái pháp này được. Chứ không có thì nguy hiểm á, nguy hiểm lắm chứ không phải vừa. Vì vậy Phật không dám giảng ngay. Phải lên đại thừa, trước hết Phật phải uốn nắn, bắt nó thọ giới, phải không? Bắt nó học tứ niệm xứ để thanh lọc những cái chủng tử tà đấy đã. Mà còn lo không, chưa nổi đấy. Bởi vì nó còn bao nhiêu những cái chủng tử âm thầm, những cái nợ nần oan gia nghiệp chướng từ vạn lịch kiếp. Những cái ấy tới cái thời giờ nó đến nó đòi nợ, mình mà không có đủ khả năng là không xong.
Ngày vừa thành Phật xong, ngày nói thoại Pháp Quan Nghiêm ở Bạch Đằng, đó là tại sao mà ngài biết như thầy vừa nói thì ngài cũng đã hiểu, là sao ngài nói cái đó để cho hàng đại Bồ Tát thì...
Ngài nói cho hàng đại Bồ Tát, chứ còn cô ấy thì cô chỉ thấy là ngài ngồi một mình ở dưới gốc cây, cô đâu có trông thấy, cho nên như đuôi như điếc. Đâu có biết là ngài đang giảng Pháp Hoa. Nhưng mà cái ấy, cái bộ Hoa Nghiêm là để nói cho hàng đại Bồ Tát, mà thật ra là để cái gia tài về sau cho nhân loại. Nhân loại bây giờ còn phải uốn, còn phải nắn vào cho tới hội Pháp Hoa. Đã, cái trình độ của họ chưa dùng đến bộ Hoa Nghiêm. Thế cho nên là các Bồ Tát đem bộ Hoa Nghiêm cất ở Long Cung. Đấy. Rồi bây giờ đây chúng sanh tuy rằng nó không được ở thời Phật, nhưng mà nó được học. Nó được học kinh sách. Những chúng sanh nào nó học từ huấn luyện từ bé, mà nó cũng học như chúng mình ấy, học giới luật, học tứ niệm xứ rồi, nó học hiểu rồi, thì cái bộ Hoa Nghiêm mới tung ra để cho chúng nó nhận thấy rằng mục đích của Phật đưa mình đến quả vị Phật, mà đây là cái đường lối để thành Phật. Thế vì vậy cho nên 600 năm về sau Long Thọ Bồ Tát mới tung bộ Pháp Hoa ra, à cái bộ Lăng Nghiêm, bộ gì, bộ Hoa Nghiêm ra. Các việc của các vị Bồ Tát nó có thời giờ của nó. Đấy. Cũng như bộ Pháp Hoa này phải đợi thời cơ, là đợi cái lúc mà khả năng con người nó đã được huấn luyện, mà cái huấn luyện chính ấy là phải xả tà về chánh đã, rồi từ chánh mới xuất thế. Chứ còn chưa xả được những cái mầm độc u ẩn ở trong tạng thức của mình từ lịch kiếp tới nay, gây bao nhiêu ân oán, bao nhiêu thứ mà tội chướng nữa. Thế cho nên phải vững vàng ở trong cái chánh đạo, cho nên phải xả tà về chính, rồi từ cái chính ấy mình mới xuất thế thì mới vững. Thế bởi vì khó khăn nhất là không dùng cái ý thức, mà chính cái ý thức ấy nó là cái phân biệt chánh tà. Thế cho nên vì vậy mà sở dĩ thầy không dám dẫn chúng vào lớp phản văn, mà thầy đi cái đường tịnh độ, chính ở vì cái chỗ sợ rằng cái ý thức của mình chưa thanh lọc kỹ được, cho nên phải đi cái đường thấp, đường gần. Chứ còn nếu mà phản văn nghe vào ngay cái lúc phản văn ấy là mình thành Phật rồi cơ mà. Thế con đường nó trống lắm. Nhưng mà nó khó ở cái chỗ đây Phật tuyên bố là không dùng cái suy lường đó, xả bỏ cái ý thức. Mà cái ý không, mình không cẩn thận, cái ý thức ấy nó còn ngậm độc thì nguy lắm. Thì địa ngục ngay ở vật chất nó nguy. Thầy đâu có muốn giảng Pháp Hoa, đây là cái nhân duyên nó tới thì giảng thôi. Chứ thấy khó, đúng là lớp cao đẳng. Mình bây giờ thầy trình độ chúng mình thì cái tứ niệm xứ chưa xong. Chúng mình đã xong tứ niệm xứ chưa? À, chúng mình còn cả đời tu cái tứ niệm xứ cũng chưa thanh lọc được hết những cái gợn nhơ ở trong tạng thức của mình. Cho nên thật chưa phải lúc giảng Pháp Hoa. Ông thầy cũng chưa đủ tư cách, mà học trò cũng chưa đủ căn cơ. Đây là gượng thôi. Thôi nhưng mà cũng cứ học, nó cũng có cái lợi ích là thấy là Phật, ý của Phật là đưa mình lên quả vị Phật. Vậy thì đừng từ chối, cứ đi cái đường ấy. Nhưng mà như ở đây cái lời giới thiệu đó, thầy khuyên rằng chị em ấy cứ từ cái chỗ mình đang đứng vào. Đấy, đấy. Chúng ta chỉ có việc ngay từ chỗ chân đang đứng cất bước trở về quê hương. Diệu Mỹ giảng cho thầy lại cái câu đó. Đây là lời của thầy. Chúng ta chỉ có việc ngay từ chỗ chân đứng đang đứng cất bước trở về quê hương. Thế nào tứ niệm xứ mà con lại thành Phật được? Đã. Tứ niệm xứ là cái pháp môn của Thượng Thanh Từ bây giờ. Ngài Thanh Từ bây giờ Ngài giảng ở đây là chính là đang dạy mình tu tứ niệm xứ. Pháp môn của Ngài không ngoài cái việc đó. Thế cho nên Thầy lấy cái năm chữ ở trong Lăng Nghiêm để nói cái pháp môn của Ngài Thanh Từ: trần tiêu giác viên tịnh. Trước hết là trần tiêu, có hai chữ trần tiêu thôi. Đấy, cả cái pháp môn của cụ Thanh Từ mà giảng dạy mà tu từ đầu đến đuôi ấy, chỉ làm thế nào được hai chữ trần tiêu. Để tiêu được hết những cái chuyện thế gian, cái tánh Phật của mình đó đấy. Đó. Thế cho nên cứ cái tứ niệm xứ mà mình tiêu hết đi. Đó. Khi mà cái tâm mình thanh lọc được hết cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những cái sai quấy ở trong tạng thức của mình lọc hết đi, thì cái gì hiển lộ? Thì đấy mới thành Phật. Thế cho nên từ cái tứ niệm xứ mà thành Phật. Đấy. Thế đó là cái chân đứng của Diệu Mỹ. Thế còn như bây giờ Ni Sư Nguyệt của mình ở trong kia, thì Ngài chuyên làm gì? Chuyên trì chú. Đấy. Đó. Thì Ngài cũng cứ trì chú đi. Từ cái chỗ chân mình đứng, mình đang ở cái pháp môn trì chú. Đấy. Thì cứ trì chú đi. Trì chú cho tới bao giờ kiến hoặc tư hoặc nó tan. Bởi vì mình nhất tâm mình trì chú thì mình buông hết cả mọi vạn sự. Cho nên kiến hoặc tư hoặc dần dần nó phải tan. Thì cũng đi đến cái chỗ trần tiêu. Mà trần tiêu thì gì? Giác viên tịnh. Cho nên Ngài cứ từ cái chỗ chân Ngài đứng mà Ngài cứ đi sâu và đi. Bởi vì tay Ngài đang sờ vào con voi, phải không? Thì chính mình nắm được voi rồi, còn phải tìm voi ở đâu nữa. Thì cứ cái chỗ ấy mà nắm cho chặt thì đó là mình nắm được con voi. Đó. Nhưng mà buông tay ra là mất. Thế. Cho nên cứ từ cái chỗ chân mình đang đứng cứ thế đi thẳng. Còn các vị hương sen niệm Phật thì sao? Đó, mà trần tiêu giác viên tịnh. Cho nên đặt cho môn này pháp môn kia nó có một đường thôi. Ông Phật cũng có một đường. Chỉ cần là mình hiểu là cái chỗ, nhưng mà mình phải biết cái pháp môn mình đang dùng. Đấy. Để mà đi cho nó đúng. Bây giờ những các vị niệm Phật cũng thế. Mục đích của Phật cầm tay cầm cái chuỗi tràng 108 hạt để làm gì? 108 hạt là cái gì? Đừng thọ lãnh cảnh đời nữa. Tất cả cái thọ có tóm lại là 108 cái thọ vào. Đó. Thì buông sạch 108 cái thọ đi. Đừng thọ cảnh thế gian. Thì là trần tiêu. Mà trần đã tiêu thì sao? Giác viên tịnh. Thế thôi. Cho nên từ chỗ chân mình đứng. Đấy. Không phải chọn lọc gì cả. Cứ theo nhân duyên, theo sở thích. Phải không? Pháp môn nào cũng đưa mình đến cái quả vị Phật thì thôi. Mình cũng nắm được diệu pháp liên hoa. Chỉ ở cái chỗ mình chịu buông sạch, rũ sạch cái sanh tử này, mà trở về cái tánh Phật của mình. Thì mình cứ buông sạch đi thì cái tánh giác của mình đấy. Cho nên cứ từ cái chỗ chân mình đứng, đấy là cái bộ pháp hòa tuyên bố cái câu đó để an ổn các Phật tử. Người nào cũng đang nắm được con voi, cô muốn nắm cái đuôi hay cô muốn nắm cái tai, cô cũng là nắm con voi. Người nào có con voi ở trong tay mình.